ถึงจากที่เด็กอันนี้ให้หลังที่ใส่ก็ย้อมันก็เรื่องว่าต้องใช้ผู้ปฏิเสธผู้ดีสังคมเทคเรื่องเด็กกลางเพียงผู้ดีก้อมตลอดก้มตลอดผู้ดีนอนนอนเดาคือนอนเดาคือที่ย้อเด็กนอนวาวนั้นสำเนาที่เด็กทำให้ดูสึกสำเนาที่ย้อแล้วถอยวาวที่ดีนั้นใหญ่กว่าเดิมที่ย้อนั่งเห็นผู้ดีสังคมโอเคbiết là tôi đều muốn muốn nói gì à, có ai có cái cảm tưởng có cái kinh nghiệm muốn muốn chia sẻ à, có sẵn mấy cái cô đó cái gì có thể nói chuyện được đó. Để cái gì muốn chút chuyện được gì rồi ngài Hư Vân ngài kể lại có một cái người đàn ông kia họ ra ngoài cái chợ đó mà gặp một cái người bán hàng muốn ông cũng muốn mua một cái người làm việc không người đệ tớ không người đệ tớ làm cái gì người bán hàng mới nói là cái đệ tớ này tôi bán đó, làm cái gì mà ông muốn làm đều cũng được đó. À, thì ta làm rất là giỏi, phải làm được không mà làm rất là giỏi nữa. Ok. Khách hàng mới nói là nhưng mà có người mà làm việc giỏi thì tôi muốn hỏi thử là sao. Tôi là cần người phụ tá ở nhà đó. Xong rồi mới kêu ra một cái người kia. Thì ông khách hàng mới nói là cái người này đó giỏi lắm. À, chỉ cần mỗi ngày dặn ông làm gì là ông làm xong hết công việc. Tôi cảm đoan với ông là cái người này mà mỗi ngày mà ra lệnh ông làm cái gì nó làm đều xong hết. Thì người khách hàng rất là vui mừng, mới hớn hở trả tiền, đem cái người nô bột về. Cái người bán hàng mới nói là ông nhớ chuyện này nghe, mỗi ngày phải nhắc cho nó làm gì, chỉ cần làm gì thôi. Buổi sáng thì thức dậy thì nói cái người nô bộc là ngày nay ông nấu tôi bữa ăn tối cho nó ngon, tôi phải đi làm việc. Xong rồi dọn nhà tôi sạch sẽ. Ngày nó về, tối nó về thì nhà cửa rất là sạch sẽ, khang trang. Còn có muốn ăn đại hàng ngồi đợi mình ăn buổi tối đồ ăn làm ngon vậy sao em sau nay nhớ tứ cây như kia em sau đó là nhớ tứ cây nhớ tối này có ăn đổi món đi đừng ăn đại hàng nữa đó, tối về thì nhà sạch sẽ cây nó tưới nước xong và còn được một bữa ăn kiểu tàu nữa. Ngon như vậy. Mỗi ngày xảy ra như vậy đó. Sáng thức dậy sai cái người để tớ làm việc và công việc làm thì tối về là công nhân việc làm rất là khó. Bữa kia tới làm việc tới sở làm việc thì ông chủ sếp mới gửi ông qua cái thành phố khác để mà ra công tác thì tuyên phức về cái người để tớ. Nó là mới nghĩ lại không sao đâu, một ngày thì không sao đâu, chắc là ngày sau về rồi khoai ra đình nó cũng được. Thì ông ra ông xa nhà một ngày thôi, ngày đó trở về, tối đó trở về thấy cái gì về mới thấy cái nhà nó bị cháy hết. Nói thấy gì cái nước nô bộc nó đang nhảy cái tung rất là sung sướng. Chủ rất là khổ sở. Cái người nô bộc nó là tại vì ông chủ không ra lệnh để tôi kiếm chuyện tôi làm. Thì ông chủ mới nói là thì là mày hại đời của tao rồi. Mà tên mày là gì? Tên người đệ tớ tên là con quỷ. Đây là cái chuyện thiền. Cái chuyện thiền tại vì con quỷ nó Nó tùy nó, nó tượng trưng cái tâm của chúng ta. Mình phải ra việc làm cho cái tâm cho rõ ràng. Okay. Khi cái việc tu đó, khi mà thiền đó, cách chúng ta luyện thiền khác với cái phương pháp của cái thiền sư, cái thiền sư. Có mấy người Việt Nam có một vài thiền sư. Có một người thiền sư nổi tiếng lắm, nó là cái pháp, phương pháp họ là ngồi đó mình quán cái vọng tưởng chứ. Người này là nêu ra cái kinh điển để mà chứng minh cái cách làm rồi. Tại vì nếu như cái vị thiền mà không nói rõ ràng, không ra lệnh rõ ràng cái tâm cái gì, phải làm cái gì, cái tâm cái gì sẽ đi lạc đường. Như vậy mà cái nhóm thiền họ tu nhiều, họ nhiều, họ kẹt nhiều. Tại vì lúc thiền cái gì cứ để cái tâm mình bận rồi, không thể nào thả lỏng được. Tại một khi quý vị để thả lỏng nó, giống như khác thì thải cho cái công việc thả lỏng, để nó làm gì đó chứ. Quý vị sẽ trả giá rất là đắt. Nói rõ hơn một chút là nhất là mình nói mình không cho phép nó làm những chuyện nó thích làm. Nó thích phóng túng, nó thích tự do, nó thích nó chạy loạn xạ. Tâm mình đó, nó phóng túng, nó thích làm cái gì nó muốn làm thôi. Rất là bốc đồng. Ngồi thiền như vậy, cái thiền thất này, cái cơ hội rất là tốt để cho chúng ta đó ghìm cái cương, người cái cương ngựa này, không cho nó chạy tầm bậy. Công việc mình làm như vậy, trong ngày làm như vậy, ngồi đó mà kềm. À, nếu khi một quý vị biết kềm chế nó lại, ghim nó lại, như nhìn con người, thì quý vị sẽ chế ngự được cái tâm của mình và sẽ nhập được nhập được định. Ai thắc mắc gì không? Khi mà thiền, người ta mấy cái thiền môn có dùng cái danh từ tên là khinh an. Cái khinh an là gì? Khinh an là gì? Khinh an nghĩa là gì? Khinh là nhẹ. Khinh là nhẹ. Hoặc là cái sự an đó, có nghĩa là kiểu như là bình an, hoặc là an nhiên tự tại. Okay. Đó là một cái tâm trạng. Tâm quý vị nó nhẹ nhàng và nó an lạc, nó an nhiên. À, nếu quý vị có thể kiềm chế được cái tâm của quý vị thì từ nó sẽ vào cái trạng thái là khinh an đấy. Từ đầu mình sẽ vào cái trạng thái khinh an. Có ai đã thấy được cái cảnh giới đó chưa? Hai ngày này thấy được chưa? Hả? Cái gì thiền trong này? Hả? Tôi hỏi là cả ngày tôi đau quá làm sao? Đau có vào cái kinh an được không? Có ai người không? Okay. Cái đau điếng đó, nó có một hình nhập vào kinh an được không? Okay. Đau điếng, đau dễ sợ, nó nhập được không? Câu này đúng. giỏi, tiền đâu giỏi nữa. Hả? Nói là thầy nghe nó sứa. Giỏi quá. Nấu bếp cũng biết tiền hả? Đầu bếp là tiền giỏi quá hả? Thôi bữa nào đi đâu thầy dắt đi theo đó nha. Đi làm đầu bếp cho thầy. Như vậy thầy nổi tiếng. Thầy là có đầu bếp giỏi quá. Mình không giảng gì đâu. Kệ mình biết cái nào. Tôi không biết đám chị. Mình giữ bí mật cái nào. Ai nhận vậy dùm cái vọng tưởng là gì không? Vọng tưởng là cái gì? Vọng tưởng là gì? Hả? Vọng tưởng là cái gì? Vọng tưởng là tất cả những cái tưởng tâm của chúng ta sinh ra là vọng tưởng. Cái vọng tưởng là thường thường khi chúng ta thiền đó, thì có vọng tưởng, là vọng tưởng nó nói những cái tư tưởng ở bên khi chúng ta thiền gọi là vọng tưởng. Còn thường ngày tôi bị suy nghĩ này nọ thì không gọi là vọng tưởng. Cái vọng tưởng là lúc đầu khi mình mới đang tu đó, thì vọng tưởng là mình khi tư tưởng một cái gì nó tạo ra khi một cái gì đang thiền gọi là vọng tưởng. Thế để phân biệt cho rõ ràng cái gì nhớ khi mà thiền để đừng có tạo vọng tưởng. Thì sau khi một cái gì đạt lên độ cao rồi, cái vọng tưởng là tất cả những cái tư tưởng cái gì sinh ra nó đều là vọng tưởng hết. Tại khi đến tới cái trình độ cao rồi thì cái gì phải thiền lúc nào cũng là thiền, chúng ta đợi ngồi xuống là thiền. Tất cả tư tưởng lúc đó nó trở thành vọng tưởng, được coi là vọng tưởng. Lúc đầu mình chỉ xếp bằng để mình tập điều khiển cái tâm mình để cái không chú ý nó đừng có làm việc kềm chế đó, thì mình kéo cho mình. Sau khi mình thành công rồi thì khi mình đứng lên mình đi nằm mình cũng điều khiển mình cũng cho mình cho tự tại. Thì nó cũng đổi nó cao hơn. Câu hỏi là cái kinh an, nói thêm một tí, giảng thêm một tí về kinh an, với nó có liên quan gì tới mấy cái thiền. Đương nhiên là được, và kinh an được. Mình giảng cho họ biết, mình cũng cần nên nói đúng. Thân nó có thể đau, thì cái tâm nó tắt ra được, không biết cái nào, không cần biết cái nào. Cái đó tại cái tâm mình không chấp vào cái đó. Lý do mấy người này mình không vào được cái trạng thái kinh an, tại họ không chấp vào cái đó. Và khi mình ngồi được lâu rồi, bởi cái phương pháp ngồi lâu nó quan trọng như vậy, mình cũng ngồi lâu mới độ. Lúc đầu mình khó chịu, hôm qua cái cô đàn hàng cô nói, tôi đau quá, tôi nhức nhức, tôi than van, tôi khóc lóc rồi nọ, thì nó chỉ đau thôi. Cái tâm nó tách ra, đồng học nó tách ra cái đầu. Thành ra nó hỏi là nếu như vậy thì tôi muốn học cái cách mà tôi muốn tách ra cái giận. Rồi có thể làm tách ra cái giận giống như tách ra cái đau được không? Thì nó đương nhiên là được. Bởi vậy cái phương pháp để quý vị rèn cái liền cái tâm mình tắt ra cái đau của thân. Đó. Thì cái giận chỉ là một cái đau của cái tâm, mình cũng tắt nó ra một cách dễ dàng như không khác với cái thân. Giống nhau ấy, cái đau của thân, cái đau của tâm nó cũng không khác gì hết. Đó. Thầy nói có người có thể làm được là lúc mà đau đó. Thế là búng ngón tay một cái là hết đau, và còn đau tí xíu thôi. Người ta có khả năng làm như vậy, tại sao? Cái thiền giúp quý vị có khả năng chặt ra như vậy. Đây là cái kỹ thuật thiền, cái bí mật của thiền, cái thiền rất là quan trọng. Quý vị bỏ một ngày ra mà ngồi thiền là chắc chắn sẽ bị đau. Không cách nào mà thoát cái đau được. Không cách nào mà thoát được. Hôm qua thầy nói cái gì? Quý vị tưởng thầy lưu lưu. Hôm qua thầy nói là thầy cũng đau dễ sợ. Quý vị tưởng thầy xào, thầy thì không có đâu. Thầy cũng đau như trước. Quý vị có cái khác biệt giữa thầy với quý vị là thầy có thể chặt nó, cái đau đó. Thầy tách nó ra một cách dễ dàng thôi. Mình có thể mình chọn mình đau hoặc mình chọn mình không đau. Như thế, đó, tại thầy đã từng tu cái thiền tất cả quá nhiều, hơn vì rất là nhiều, nhiều năm rồi. Cái bà này là bà chỉ tới nấu ăn cho thầy cuối tuần thôi, bà hiểu được. Còn cái vị tu với thầy đó là ngày ngày đêm 24/24 7/7 mà vẫn chưa hiểu được, còn bà hiểu được rồi. Tại vì bà dám ngồi 24 tiếng đồng hồ, bà hiểu rồi là tất cả. Nó cái mùa là cái mùa mà người ta có nhiều cái giận giận nhau và tha thứ nhau, càng như mùa Giáng sinh không đi than thăm nhau, không phải thăm nhau, họ họ có thể nói tha thứ những cái chuyện vô tình bạc nhiễm. Thì nói nếu như vậy có thiền, có cái công phu thiền thì mình có thể tách ra, mình không có phần không bị phiền não nữa, mình có thể tha thứ được. Thì nói vậy thôi chứ còn làm được đâu, tại vì cái gì chỉ có thể tha thứ được khi nào cái gì không bị phiền não thôi. Còn đang phiền não cái miệng gì nó tôi tha thứ thì cái tâm mình cũng tha thứ. Nói là cái bà này, bà nói là đau mà tôi sao mà tu lâu năm mà vẫn như đau, cho nên mà cái tiền thất là đau, đau như đau điếc, đau nặng nề vậy. Thì mới nói là chừng nào bà mới bớt nhỏ nhen như vậy. Tại vì cái đau đó là cái nó đang chữa bệnh. Và nếu không đau như vậy thì tôi sẽ chết lại. Nó đau là nó đang chữa cái chỗ nó đang chết, nó là hồi sinh nó lại. Thánh thầy nói cái vị là đồ vô ơn bạc nghĩa là đúng, tại quý vị không biết rằng cái cơ hội thiền thất này, cái vị ngồi đó mà tự chữa bệnh. Cái đau đó mình mới sống được. Quý vị không đau, quý vị sẽ chết sớm hơn. Cái đau đó nó dễ sợ lắm. Cái đau đó là mình nói với tử thần nó là đi xa, tránh xa đi, không được tới gần đây. Đuổi nó ra. Chẳng quý vị một cái bằng cỡ, bằng chứng khoa học. Thì quý vị mà chán trường, chán đời, tuyệt vọng. À, từ khoa sĩ bác học nó mới chế ra một phương pháp gọi là nó dùng điện nó chạm, nó chạm điện trong người tôi. Nó giật điện như vậy là cái bệnh nhân nó bị đau đớn và cái con quỷ nó cũng rất bị đau đớn nữa. Hai đứa đều ê hết, nó ngán, nó như vậy. Cái đau đó, cái bằng chứng cái gì thấy cái đau đó là nó cứ kéo dài cái mạng sống chứ. Bây giờ quý vị biết rồi, bây giờ đừng có sợ đau phải không? Ai không sợ đau nữa giơ tay tới coi. Mình mới sống được, mình mới sống dài. Biết đừng sợ cái đau, cái cơ hội nó là cơ hội ngàn vàng. Lúc báo nó mới thấy được cái đó, thấy được là cái đau mà không còn sợ cái đau. Từ cái đau đó, cái đau lúc đầu nó bằng đau thân như vậy, mình khó mà quên, để mình chịu đựng như vậy, từ từ mình có được cái khả năng để mình có thể tách rời cái đau này. Từ đó cái đau không còn là mình chịu, cái đau nó vẫn còn, Nhưng mà mình không bị phiền não. Tại con người mình hay lắm. Nó đau nặng như nào, cái cơ thể mình có thể vươn hơn. Mình cũng còn không biết trước. Mình cần qua một lần thôi, là lần sau nó nhẹ. Ờ, nó mạnh thì nó đúng rồi. Đó là cái bí mật của thiền pháp. Càng đau thì nào cơ thể càng mạnh thì nó. Thì dễ sợ như vậy, là cái bí mật vậy đó. Bởi vì tổ sư. À, từ từ nó sống lại. Nó sống mạnh hơn. Cái đây bởi cái tổ sư, cái bí mật tổ sư mà mình mới dạy, cái trường mình mới dạy, chùa mình mới dạy. Thì mình không ai dạy nữa. Và mình dám dạy cái bí mật. Mình biết nó thiệt sự, nó có lời mình mới dạy. Người ta không dám dạy nữa, tại vì người ta sợ mất học trò. Mình cũng sợ học trò, mình cũng cần học trò. Thì kể đi học được khác mình đâu cần đâu. Ai cũng muốn đi giảng sanh hết á. Tôi muốn giảng sanh mà đời rồi cứ cứ xin giảng sanh hoài mà không bao giờ giảng sanh được. Cái đau khi mà nó tới cực đau rồi nó sẽ hết. Nó hết rồi một cái rồi, cái cơn đau, cái lần đau, lần đau cái gì nó sẽ ít hơn. Lần đau thứ ba nó ít hơn nữa. Cứ một lần qua một cơn, như vậy cơn sau nó sẽ bớt. Tại là càng ngày mình càng không bị phiền não như vậy, càng ngày nó càng nhẹ. Thực sự nó bớt ít á, tại cái cơ thì nó mạnh hơn. Không thể nào làm mình đau như lúc trước nữa. Cơ thì mình mạnh hơn trước nhiều. Ăn thứ quan trọng mỗi lần cơn đau mình để cho nó đau chết tột đỉnh luôn thì nó phá cái cơ đau. Sau mình cơ thì mình sẽ không thể cách nào hành mình như trước nữa. Khi nó thốc mạnh. Khi cô Lan đó, cô Lan mà trước tôi ngồi đây là cô tới đây là cô bị tim. Xong rồi dạy cô bắt đầu thiền cái thì cô tim là chân tay nó lạnh. Một cái triệu chứng là chân tay nó lạnh. Ok. Thành ra dạy cô thiền, cô bắt đầu hết chân tay hết lạnh. Xong rồi cô tin một cái thiền rồi, cô ngồi 24 tiếng đồng hồ với cô quán với mình. Cô ngồi xong cô nói này, cái tim còn như hết đau. Thốc, khi nó thốc nó chữa bình tim này. Thấy sợ không? Thầy nói vẫn tắt một chút cho nó xong cái thinh an. Cái gì thinh an là cái gì? Trước khi nhập thiền tôi sẽ vào cái trạng thái thinh an. Trước khi vào sẽ có thinh an, sau khi xuất cái thiền cũng có thinh an. Nói cái gì nghe, phần đau chừng nào phần dễ nhập định chừng nào. Không biết không? Phần đau chừng nào phần dễ nhập định. Bí mật mình dễ sợ, có những dạy bí mật của những ai nhưng mà biết. Tại học trò của thầy nó tiến bộ lẹ hơn. Mấy cái đồ ông bếp rồi mấy năm trời, ông tu, bây giờ nó tu, như lên tinh tà lai, tại sao? Tại mình biết mình làm đúng phương pháp, cái bí mật cái phương pháp của tổ sư. Mình mới những cái chỗ khác không có. Chứ đâu phải chuyện ngẫu nhiên đâu. Tại sao? Tại cái bà đầu bếp của thầy, bà không cần suy nghĩ. Còn quý vị thông minh quá, đắn đo này đắn đo nọ. Còn thầy nó đi theo thầy học 4 năm trời học hết rồi, chắc bây giờ thầy phải dễ dàng, đâu có đâu, Bây giờ còn ngồi nó càng phải càng đau thêm, mới là đúng đường, mới đúng đường. Để nó sống, để nó phải. Ok. Ngồi đó mới chịu chết, nó hiểu hơn. Nó như người kia hiểu được, kia hiểu được cái chịu chết. Cái dạng người kia cái hôi, con đang nó hiểu, bà nó hiểu, còn mấy tụi kia nó chưa hiểu. Ngồi chịu chết, con ngồi chịu chết. Dễ sợ không? Nó tổ sư dạy thằng chịu chết đi. Và tụi nó chết rồi. Đấy. Sinh an là trước khi nhập định là sinh an, sau nhập định cũng là sinh an. Ngày nào nó cũng như vậy. Okay.